pháp. Trong lúc thiền có một vài con ý nghĩ mà con không thể nào để chấm dứt trong lòng. Thử ra như chuyện này thầy nói đến cái chữ diệu pháp, con cũng muốn trước mặt thầy để mà thực bài một phần nào cái kết quả của sự tu tập của con, cũng là một cái phần mà có thể mang lại những điều lợi ích cho bạn đạo trong lúc thực hành cái đạo pháp này. Bởi vì hồi nãy khi mà thầy nhìn tất cả những tâm tư của chúng con thì thấy rằng có một số bạn đạo còn gì chán nản trên con đường tu hành vì không thấy là có kết quả. Dạ thưa thầy, mười mấy năm về trước con ngộ đạo là nhờ cuốn kinh Lăng Nghiêm. Chính cuốn kinh Lăng Nghiêm đó nó mở trí cho con thấy rằng cái chân tâm của mình nó là vô cùng tận. Một năm về trước ngồi mà con gặp thầy đầu tiên trong bữa tiệc thì thầy nói bâng quơ rằng cái kinh Lăng Nghiêm này nó còn thua kinh A Di Đà bởi vì nó ruồng rà quá. Thì cái ngày đó con không có phục thầy và con ra về những cái tâm tư bất bại. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái kinh Lăng Nghiêm này con đã ngộ đạo mà ngày hôm nay thầy lại dám nói rằng nó là ruồng rà. Nhưng mà một thời gian sau khi tôi với thầy rồi thì con mới biết rằng cái ngày đó là ngày thầy nói lời đó cho con. Thầy nói rằng cái kinh Lăng Nghiêm là ta chỉ cho con thấy rằng cái chân tâm của con rộng lớn. Nhưng mà con muốn đạt được đến cái chân tâm đó, con phải dùng cái kinh A Di Đà này thì con mới đến được cái kinh Lăng Nghiêm đó. Bởi vì mười mấy năm trời nay tin đến hiểu được ngộ được đạo rồi, đến gần những thầy chỉ có 5-6 tháng thôi, nhưng mà con thấy rằng con học được rất nhiều, học ở nơi thầy rất nhiều. Bởi vì cái văn tự mà mình nói để tạm dùng để mình có chứng thanh hiểu, nhưng mà nó còn chậm, nó đi không có lẹ bằng cái điển. Ngày hôm nay đến với thầy rồi, con mới thấy rằng khi con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là con thơ dậy cái chân tâm vô cùng tận của con. Khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con thơ dậy cái trí sáng của con để mà hòa cùng với cái trí sáng của Thượng Đế. Khi con niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát là con thơ dậy cái lòng đại bi của con để mà hòa cùng với cái lòng đại bi của trần gian. Khi con niệm Nam Mô Lăng Hoa Giáo Chủ Như Lạc Phật là con thơ dậy cái dũng của con, và đây là cái dũng của trần gian. Mười mấy năm về trước khi mà con ngộ đạo rồi, con khởi ra một cái tâm nghĩ như thế này: thật là tủi thân cho mình, cái phận nghèo hèn của mình trong thân trong đời mạt pháp. Bởi vì dòng đời tuổi pháp, ta có Phật Thích Ca Mâu Ni, bao nhiêu chúng đệ tử tỳ theo chi quanh ngài để mà học đạo. Ngày hôm nay ta đã ngộ được cái đạo cao rộng này, nhưng mà tiếc thay là ta không còn gặp mặt Phật để mà ta sống với cái đời không đạo hạnh cùng với ngài. Cái ý nghĩ đó, con cũng nghĩ như thế này: thật là điên cuồng và thật là ngu xuẩn khi mà nghĩ như vậy. Làm thế nào mà mình có thể gặp Phật trong cái đời này? Vậy thì bây giờ sống, tiếp tục sống để mà trả nghiệp này, và ước nguyện rằng khi mà thân này bỏ đi rồi, đến một cái cõi Tây Phương thì lúc đến giờ tha hồ mà gặp Phật để mà học những điều hay như ngài. Nhưng mà đến khi gặp lại thầy rồi, đến khi hiểu được thầy rồi, thì con cảm thấy rằng đây là một cái diệu pháp. Cha trời đã thương con quá nổi, thương đứa con phục tử cả ngày, đến độ mà cái ý nghĩ ngông cuồng của nó là nó muốn gặp Phật. Thế mà bây giờ cha trời chỉ có chiều cho nó, thấy rằng đứa con này nó không có xứng đáng gì mà dẫn chiều cho nó. Cái ý nghĩ ngông cuồng của nó mười mấy năm về trước, nó muốn rằng gặp Phật để sống cái đời sống đạo hạnh với nhà, thì cha trời đã thỏa mãn cho con điều kiện. năm sáu tháng không như thầy. Ngày nay cái ý ước nguyện đó con đã được thỏa mãn. Cha trời chiều ý muốn của con trong từng cái ý nghĩ nhỏ nhặt, những cái thầm ước vô cùng không tính toán, và ngài chỉ vì con ngài nó còn lưu lạc ở chân trời lục biển mà ngài chiều cho nó. Ngày hôm nay con sống với cái đời sống đạo hạnh đối với giới của Di Lặc này, thì ngài chỉ cho con được điều gì? Suốt cuộc đời của ngài cũng chỉ là cái dụng. Bao nhiêu chữ hết rồi, ngày đi rồi ngày đến, ngày ta bà con có cõi, không cần ngày để mà gánh việc cho chúng thân. Và ngày giải cho chúng thân, thì đó là cái tánh kiên nhẫn. Bởi vậy cho nên, cái giai đoạn cuối cùng của ngài ở thế này, ngài mang cái danh hiệu là chỉ kiên. Thế nào gọi là chỉ kiên? Tất cả mọi pháp này, đều do cái kiên nhẫn mà đạt thành. Và để đánh dấu cái giây cuối cùng của cái đời, của cái cuộc hành đạo của ta trên cái đời này, ta mang danh của chỉ thiên, để mà cho các con thấy rằng một cái đức tánh vô cùng quan trọng và vô cùng thẩm thiết các con có để mà đạt được đến cái tư không vô cùng tận đó, đó là cũng đạt được. Qua ba cuộc bài giải của thầy, cũng như qua tất cả những buổi nói chuyện, con rút được một điều như thế này là thầy chỉ nhấn mạnh có một chữ, một sự kiên nhẫn diễn được. Bởi vì thầy đã nói rằng thế gian thiên lai tự bá nhẫn thành kiên thì phải chỉ có sự kiên nhẫn là các con đạt được đến tất cả. Ngày hôm nay con thấy được cái hồng ân của cha trời, con thấy được cái tình thương của thầy đối với con. Một sáng một tối nhìn vợ con, nhìn thấy cái hạnh phúc của mình, con không thể nào mà cầm được lòng mà phải bật lên tiếng được. Con sung sướng quá anh đó, con được hạnh phúc quá anh đó. Bởi vì sao? Ngay cả trong cái cơn bệnh hoạn của con cũng thấy được cái hồng ân của cha trời, con cũng thấy được cái tình thương của thầy đối với con. Ngày hôm nay nói lên những điều này là để và tỏ lòng biết ơn của một cái đứa con lưu lạc, biết ơn cha trời, nói lên những lời này để mà tỏ một cái lòng biết ơn đối với thầy. Năm sáu tháng trời thầy đã dạy dỗ, nhưng mà sự thật ra thầy đã dạy con muôn vàn sự thiết. Con thấy rằng con được sung sướng quá, con được hạnh phúc quá, mà mỗi lần cảm thấy hạnh phúc con lại càng phải tu nữa để mà có hạnh phúc này nó được thường trụ. Con ngày hôm nay con chỉ có một điều là con xin phép lại thầy ba lại này để mà xin thầy thương cái người anh em chính thân của con cũng như là thầy đã thương con. Con cũng xin lại thầy ba lại. Nam mô Di Đà Phật. Tôi nhìn chỉ có một thức mà thôi. Cho nên khi mà đi vào trong duy thức, phân rõ trật tự từ đầu chí đi, nó rõ rồi. Nhưng mà chỉ có điển quang thì mới thấu đạt. Cho nên biết bao nhiêu người đang lạc ở trong kinh điển chưa thực hiện được những kinh như kinh. Cho nên giờ phút này tôi cũng mong rằng các bạn hãy cố gắng tu thêm nữa để đi gieo những cái chủng tử tốt đẹp đó. Và tôi đã ôm ấp từ mấy chục năm nay tại thế cơ thể xác này, nhưng ngày nay lần lượt rồi cũng kể hiểu được không, nhưng sự ước mong đó vẫn tràn đầy trong tâm tư của các bạn. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tâm và sẽ giải thích sâu rộng hơn cho mọi từng giới còn đang cầm lưng như vậy. Chính nó để dìm sâu nó xuống trong sự tâm tội, rồi ngày nay nó hồi mọi lúc kia, nó trở về với mọi sự sang lặng vinh quang của thượng đế,
nó mới hiểu rõ được mọi tình gỡ đau điện. Mà chính nó là đã hằng hữu sống trong mọi tình giờ. Trong kiếp này, tất cả chúng sanh biết được sự sai lầm cảm thể của chính mình, nên thương hơn, nên thương thiện hơn, phải giữ hai chữ vĩ kiên, vĩ đại kiên cố. Mà thăng tiến tới vô cùng vô tận, nam cũng như nữ, chúng ta đi về quy nguyên hợp nhất, thì chỉ có một không hai. Cho nên chúng sanh phải nhớ những lời thanh điển của bề trên đã ban và đã đánh thức được trăm người. Do lời nói của người thế gian chuyển ra để cảm động và phân tích rõ rệt cho mọi tâm linh. Các con là của bao cuộc cảm giác ráng dự lây tình. Thật sự cảm ơn mọi tâm linh đang tuân theo và nghe những lời em dịu đánh thức hẳn trong tâm hồn của mọi người. Mọi người thấy rõ rằng trách nhiệm của chính mình phải vươn lên để phổ biến cho mọi nơi mọi giờ. Mọi lan căn linh căn đang đánh chịu đau khổ, họ sống trong cảnh lầm than, cũng truyền pháp, cũng nói pháp, nhưng chưa hiểu pháp. Sáng cố gắng để nghe, hàng tuần có cơ hội đến đây, chúng ta có cơ hội trao đổi bằng thanh điển và được cơ hội nhét vào lỗ tai bằng lời nói phân tích. Đến đây là đã trao đổi bằng thanh điển, tùy theo tâm thức, tùy theo thanh quan sẵn có của mọi người được chuyển tiếp hai điểm tâm linh. Cho nên rất may mắn, rất đại phước đức. Một số người rất eo hẹp, nhưng mà tâm linh đã hiểu ứng và hiểu và chiêu tiên. Đó là một cơ sở rất sung sướng, rất cảm động. Tôi đã đi phải cố gắng, tôi phải bước xuống đồng hạng với các bạn để trao đổi thực sự. Trong sự ôm ấp của chúng ta không bao giờ xa nhau, không bao giờ bỏ đi. Dự lê để tơ thì thời mạt pháp đến rồi, không ai thương yêu bạn bằng những người có phận sự ở trong người bạn. Cố gắng tu. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thông tâm. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thông tâm. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thông tâm.
Rồi có người tu được từ đây con bạn cũng như con ở đây. Con tu thì con thấy càng ngày con không được càng hạnh phúc, con thấy chuyện gì con cũng dễ dãi. Trong khi đó, Vinh còn càng tu thì nào thì thấy vị thầy bị đòn, bị thầy mắng là tại sao được?
Bởi vì có ngoài sự thương yêu của thầy mà thôi. Bởi vì thầy muốn gọt cho cái cây đó nó tốt hơn thì thầy phải làm việc nhiều hơn, tự nhiên nhiều hơn. Và sau cái bị đó nó lại bị tốt hơn. Cho nên một người thợ biết đẽo thì cái cây cũng không ổn chút. Mà gặp người thợ làm biến đẽo thì nó chỉ chặt một hai khúc mà thôi. Cho nên cái câu chuyện mà gặp được những chuyện trở ngại nhiều thì tôi phải lo. Để cho nó kịp giờ sau này mình sẽ hoàng khai đạo Phật cư dân. Thì con người mà không nằm ở trong đó làm sao hoàng khai đạo Phật được, thấy không? Mà một người mà bây giờ tôi càng tu tôi càng thấy hạnh phúc, thì tôi thấy tôi ngộ đạo nhiều hơn, tôi thấy tôi sáng suốt nhiều hơn, nó cũng khổ trong đó. nó khổ cái gì, khổ nó thấy nó phải trách nhiệm nhiều hơn, nó thấy càng trách nhiệm nhiều hơn, nó càng tự lập nhiều hơn, nó càng thanh cao nhiều hơn, nó cũng ở trong khổ, nhưng mà thế gian dồn thấy sướng, thấy nó hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó là từ trong cái khổ mà, chứ không phải từ trong cái sướng sướng của đời xã hội. Đó. Cho nên sự hành chuyển đòi hỏi từ thế giới này mà nó bóp chuyển biến cho mình tới thế giới kia, nó cũng là một tội đau khổ một thời gian rồi mới có ngày nữa. Thì ngày nay mình thấy rõ hơn nữa thì mình thấy mình hoàn toàn phải gánh vác như thế này. Mình phải trách nhiệm nhiều hơn. Cho nên mình phải đóng góp trong cuộc thầm phân giải để dẫn tiến thông minh. Mình cũng như là y sĩ cứu giúp tâm linh miễn là y tại, thì hai bên nó cũng chưa lập nữa, thì một ngày nào sẽ đi đến cũng chỉ có một, chỉ có hai.
Mỗi người một trình độ, mỗi người một cái nghiệp duyên, mỗi người một bước tiến, thì anh đã chọn một con đường anh đi rồi. Anh đâu có phải rằng sợ ông anh Kiều Nguyên Tá hại anh. Không có, anh Kiều Nguyên Tá không bao giờ dám hại anh. Vì cái ý chí của anh là Thượng Đế phải chứng, phải thành tâm tu học. Nhưng anh Kiều Nguyên Tá đã nhận thấy rằng Điển Cha siêu diệu qua một nữ nhân mà có thể khai tâm mở trí chính anh và những bạn bè của anh được hưởng. Cái đó là cái lầm lành của anh và muốn đem một tin lành cho chính anh vậy thôi. Nhận hết không là quyền của anh thôi, đâu có phải quyền của anh Kiều Nguyên Tá. Và anh Kiều Nguyên Tá không có được quyền bắt buộc một ai, mà chính vị đó là cha thật thì nó cũng không có bắt buộc, không có sự bắt buộc, nhưng mà chỉ khuyên tu và nói anh phải thức tâm trở về với sự chân giác sẵn có của chính anh thì cha mới cứu hồn lẫn xác. Nếu mà anh thành tâm thì ở đâu cũng đổ, chứ đâu phải qua anh Kiều Nguyên Tá anh mới được đổ đâu. Đó, anh hiểu cái đó. Thì chúng ta tu thanh, có khả năng dọn mình về thanh thì cứ dọn mình về thanh. Thượng Đế luôn luôn quan nghênh những hành động đó và những tư tưởng sáng suốt, tự mình tiến hóa, không phiền lòng về chơi. Cái đó là tốt. Đâu có cần gì mà phải sợ anh Kiều Nguyên Tá. Anh Kiều Nguyên Tá nói tôi giờ tôi quen với Thượng Đế, tôi sống với Thượng Đế, vì tôi nói anh phải tin, anh không tin là anh chết ngày mai. Thì bây giờ cái đức tin của anh ngày mai có chết đi nữa, anh cũng về với Thượng Đế mà thôi. Nếu anh là một người thật sự tin Ngài và sống với Ngài.
Tôi biết là tôi chưa tới, tôi tu ráng cuối nọ.
Cho nên nó chảy ra chờ nhờ chữ nhân ông dạy nó tu cái gì. Bây giờ anh lên đây biết rồi, ông dạy nó dạy những năm rồi.
Đó, lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rồi anh bỏ anh đi. Thì anh nói mới gác nhà cho anh. Thấy không? Lâu lâu anh dẫn nó đi theo chờ. Cho nên mình thấy ông mấy ông tiên ông đi ra cái đuôi ông sát. Là ông dẫn. Ông dẫn vạn linh ông chơi một vòng về. Thấy không? Đó, cho nên sau này tu càng tu thì càng mở, càng tu càng mở. Nghe kỹ cái băng ai gì đã.
Thì lúc đó anh sẽ đi dễ dàng. Thế là mình không phải người thế gian.
Chấp chi mê chi mà cái khổ. Thế không?
Sư sư. Ba con. Ngao dư đi tới đâu có người ta rước đó. Không cần thông tin gì, lá thư gì nữa. Nhắm mắt lại đi. Chứ không?
Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Văn Sang. Anh có nhờ con kính nhờ thầy giải đáp cho anh khi vấn đề cái pháp chuyển hướng thanh khí và ánh sáng đó.
Chuyển hướng thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ và cái ý dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu và ý tưởng thích thanh khí ngay từ trung tâm bộ đạo. Vì chúng ta bắt đầu tu cho pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm điển quang với chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta bày xéo.
ở dày xéo cái tâm mình. Thì cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít tiếp thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tim bộ đạo, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tim hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thanh nhẹ niệm Phật đầy đủ ngay trung tim bộ đạo rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5, 6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí, chúng ta hít 3 lần vậy là đưa vô nhà. Tập cho nó quen, tập nó quen lấy chi? Để ngay trung tim bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dơ cái phàm tâm, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp cách người này quán người kia, cái đó không còn nữa, dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa hòa, chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thứ.
Dạ kính thưa thầy, cái lúc mà thở ra thì thầy ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô 3 lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Nè, hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tim bộ đầu, hít vô một lần một vừa lỗ mũi và trung tim bộ đầu. Cái đó phải trình độ sơ hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xuất trung tim bộ đầu. Có người chưa có thì họ làm không được đó. Họ làm ra hít nhưng mà tập hết rồi nó quen. Và mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? À, cái đó là đi tới cái chỗ mở thi thật sự trong thực hành.
Trật tự trung hành. Muốn có sự thanh bình tốt đẹp cho tâm lẫn thân thì phải ý thức được giá trị trung hành pháp môn mà chính mình đã chọn. Dốc lòng thực hành cho đến đích, không ngoài sự mưu cầu tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp, trong tinh thần phục vụ không biên giới và bất vụ lợi. Đời đạo song tu rõ rệt, bằng lòng dấn thân hành pháp không ngừng nghỉ. Trí phát triển đến vô cùng, nhiên hậu mới đem lại ánh sáng trong nội tại. Cảm minh nghiêm luật của trời đất mà hành sự thì không bao giờ chán nản. Quy y Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Quy y pháp là hành pháp liên tục, tức là sửa mình trong chu trình tiến hóa. Quy y tăng là trở về với thực chất của chính mình, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hậu nhiên, tạo thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ tối đa phù hợp với nguyên lý của tình trời. Dấn thân vô quá ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động quý thương và xây dựng. Cuối cùng sẽ gặt hái được sự quyền vi của trời đất mà dứt khoát với tình đời động loạn. Thực hành trong thanh tịnh, cảm thức sự hòa bình trong nội tâm càng ngày càng lớn rộng. Tâm từ bi phát triển, không từ chối bất cứ một trở ngại nào xảy đến. Sẵn sàng tha thứ và thương yêu, tinh thần xây dựng không bao giờ dập tắt, cương quyết lập trường không thay đổi, cứu mình và giúp họ, tức là buổi cơm hàng ngày của tâm linh. Nhịp nhàng thanh nhẹ và trật tự, óc sáng tâm minh vui hòa với các giới, thực hành nghiêm luật hòa ái tương thân với mọi người, xóa bỏ tuổi tác già nua trong tâm thức, chung vui hòa bình với vạn linh, đồng hành cùng tiến, vượt xuyên trận đồ mờ ảo của trần gian, phát triển tinh lành và thực chất, vía hồn tương hội trong thanh tịnh. Thực hành chánh pháp, hội nhập vào nghiêm luật vô sanh tự tiến, không còn bỡ ngỡ bất cứ trường hợp nào, chấp nhận định luật hoa sanh sanh của trời đất, bánh xe pháp luân thường chuyển không ngừng nghỉ, chiều sâu của đạo màu, sẽ tự cảm thức và vui hòa với các giới, tâm thân an lạc vô cùng, vui trong niềm vui tự gặt hái được, phù hợp với định luật tự nhiên và hồn nhiên,
trật tự trong sáng suốt, cảm thức sự cấu trúc siêu nhiên mà an vui.
Những mảnh thành thân khi tâm thai chuyển thấu triệt việc nhỏ cho đến việc lớn, hồn tự cảm thức trần gian là một cái tập. Những mảnh hành pháp thành tâm vững vàng, con cận lạc hướng về thanh tịnh.
Chỉ có tiến không có lùi, qua bất cứ trở ngại nào từ đời lẫn đạo đều tự vượt qua trong sự nhịn nhục. Tâm không phát triển đến vô cùng, nhiên hậu mới rõ được sự chấp mê là trì trệ. Càng hành pháp tu tâm thì pháp lực càng ngày càng mạnh, tự động dập tắt mọi sự sân si bất chánh, khai triển khối óc, đem lại ánh sáng của nội tâm, thức giác muôn chiều. Khi bị động, hào quang không sáng tỏ, bất bình đủ chuyện, tạo sự chấp mê, khó về với chân thức vì chuyện người tạo khổ cho tâm thân. Bất trung bất tín, bằng thần khó tiến, trực giác lu mờ, đức tin không vững, bị ma quỷ tấn công với lý đạo không sao tiến bước. Thiếu trí, khó dấn thân, thực hành trên mọi lĩnh vực cần thiết. Đau buồn và trì trệ, giam hồn giam vía vào cõi vô minh mất trí, lệ thuộc vào thiên điên tạo động, dậm chân tại chỗ, cầu nguyện lung tung, thánh thần không chứng giám, hướng về đấu tranh bùa phép, giới hạn mức tiến của tâm linh, hành trình không thoát. Nếu dũng mãnh thành tâm trong thanh tịnh thì nạn tai sẽ không còn với hành giả dân tu. Thiên địa nhân kết hợp trong sự sáng suốt của hành giả đã đạt thành quy nguyên diện mới an vui của trời đất, chẳng còn sanh khắc và trì trệ nữa thì mới tự diệt lòng tham của chính mình. Thanh tịnh nhìn đời mà tiến, cảm thông nguyên lý thanh cao của trời đất mà tiến thân. Ân cần xây dựng trong mọi khía cạnh, tâm giao mà phát triển hành pháp rốt ráo, tự động dẹp bỏ mọi sự tranh chấp vô lý, tự thực hành phát triển tâm linh vui hòa với các giới thanh hòa thanh trực giải trực. Nhiệm vụ rõ ràng, sự thanh tịnh và sáng suốt phục vụ cơ đồ của Thượng Đế,
tận độ quần sanh an nhiên bình đẳng, dẫn tiến muôn hình vạn trạng thăng hoa tự nuôi về với thực chất. Vị trí phong linh nhân nào quả nấy, không thay chạy cả ý thư tinh hạt vụ của trời đất giải tràn giải được nhiều gì của ý thật trong nội tâm. Thiên thật là thiên, linh thật